hàng thắc mắc không giải quyết được thì trình lên thầy.
Dạ.
Thầy cho cho thầy tất cả có 6-7 việc thì cũng đã giải quyết được xong, bây giờ chỉ còn có 2 việc nó có liên quan đến nhiều thứ khác, chúng ta không nói là hết. Xin thầy làm dùm. Đó là một là Bắc Trung ở Dallas, Texas. Kính xin thầy chỉ cho con là làm thế nào không bị chiên bao nhiều lúc ngủ. Vì hàng đêm vừa nhắm mắt ngủ là con thấy chiên bao liền và lên tiếp nhiều việc khác nhau. Mời Bắc Trung đứng lên. Bắc Trung đâu ạ? Bắc Trung đâu?
Cái đó là những người mới sơ tu và nó được ốm mở bộ đầu đó, thì cái vía nhẹ thấy, cho nên xác nhận rằng cái điển nó đi vòng quanh. Cho nên vì cái trường hợp đó chúng ta thấy những chim bao nhiều khi ác mộng có, thiện mộng có, nó thay đổi liền liền, phải tiến qua đi lên. Thì lúc đó hành giả cảm thấy mình ngồi nhắm mắt thì thấy cũng như chim bao, nhưng mà nó lại thanh nhẹ hơn. Cho nên những người tu vô vi đi tới giai đoạn đó, họ sẽ cố gắng ngủ ngồi để cái điển đi lên. Vì mục đích của chúng ta đi lên thanh, hòa thanh, thì thừa thanh tiếp thanh, nó đưa chúng ta lên càng ngày càng sáng lạng và ngắn gọn, thấy rõ hơn. Chim bao, cái chim bao là thấy chuyện dưới này không? Còn cái ngồi ngủ ngồi rồi đó, thấy chim bao cái phần đó là không lâu nó hết à, rồi nó rút đi lên, thì cái lực lượng nó càng ngày càng nhẹ và nó không có cô động như nằm. Nằm thì nó thấy chim bao đi xuống đây, nó thấy cái chuyện cũng như là ma quỷ hay là âm phủ hay là chuyện đánh lộn đó, rồi nó làm thấy những người chết, người thân của mình vậy đó, là đi trở lùng xuống. Mà chúng ta ngồi rồi chúng ta không có đi lùng xuống nữa, và sẽ thấy lúc đó lần lần sẽ thấy Phật sự dẫn độ thì tiến hóa. Cho nên anh có khả năng ngồi ngủ ngồi hay dựa ngồi ngủ nó thì cái tim bao nó sẽ tốt hơn và sang suốt.
À, thưa thầy, tiếp theo là anh Trần Ngọc Dũng thì nói rằng là trong khi thiền cứ bị rung đầu. Là anh cũng có rung sáng ngày
đó, rung chứ, bởi vì cái thanh thần la giọng mở và luồng điển lên chưa đủ lực lượng, thì anh lo việc hàng ngày nhiều, khi ra thì ở trên nó nhẹ hơn mình, nó dội trở lại nó rung. Mà đến lúc chúng ta trì kỳ trí cứ việc nhớ bên trên và tiến lên thì có người 18 tháng, 2 năm, nhiều lắm là 2 năm nó hết lắc. Vì cái khí chúng ta xuất ra, chúng ta không hòa ngay cái thanh điển được. Cũng như bây giờ anh tới đây anh chưa có biết Arohet là cái gì, không có đi đâu hết. Anh đi hết rồi anh ổn định. Cái điển nó cũng vậy, tới đó nó xoay. Nó xoay mạnh lắm mà mình lên mình hộ nhập không được. Thì nó dội trong lại lắc à. Thì khi lắc nhiều mà lắc nhiều chừng nào thấy khỏe chừng nấy. Không có sao, có thấy mệt không? Không thấy mệt. Nhưng như lắc quá rồi đó, lắc tới đó nỗi thấy mình đi ra khỏi bản thể đi chơi. Đi chơi với thế gian, không có đi được lên trên cao. Mà khi mà qua được bên trên cao rồi á, mới thấy mình đi. Đi qua sông biển ngàn đàng qua. Đó. Cho nên cái giai đoạn đó, những người tu, người ta chuyên tu và bỏ sự đời thì nó không có bị lắc. Nó đi luôn, nó đi để học đạo. Mà những người vừa tu, đời đạo xong tu, thế nào cũng phải bị lắc. Mình không thể giải quyết một lần được, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết tới. Thì cái đời đạo xong tu này, nó sẽ gặp những trở ngại như thử thách đạo, thích nghe đạo và ngộ người ta hỏi mình biết. Vì điển mình không được cao, bao vây người ta không được. Đó. Rồi từ đó trở về nguyên niệm và tu nhiều hơn nữa, thanh tịnh hơn, thì nó lại thấy rõ rệt hơn. Nó thấy cái câu trả lời rất rõ rệt. Và bữa sau nó ngập lại, nó nói cho người đó, người đó lại thích nó và tới tìm nó chơi. Từ đó mới thấy là ô cho anh này tu cao rồi. Người đó nói như vậy, chứ mà cùng mình không biết mình cao đâu. Người tu vô vi không bao giờ biết mình cao. Nếu biết mình cao đó, công cao ngạo mạn, dẫm chân tại chỗ, không bao giờ tiến được. Thấy mình luôn luôn thấp hèn và mình luôn luôn phải hạ mình học hỏi thì nó mới đúng hợp với cái thức vô cùng của phần hồn đó. Cho nên ráng tu lên một luồng điện vòng dày, rồi tới lên một luồng điện vòng dày, rồi lên luồng điện, cứ đi mãi đi mãi đi mãi, các tầng mình phải đi và phải làm việc, phải hòa với tất cả ở bên trên đó, rồi cũng gặp nhiều trở ngại, cõi trên cũng có những sự trở ngại, họ tới ở đánh mình, ăn hiếp mình, nhiều khi Phật sự biến thể để thử tâm mình cũng có, mình chỉ trì kỳ trí niệm Phật mà đi, thì nhiều khi nó rượt quá rồi không biết làm gì, gió nghệ thì biết hồi xưa mà bây giờ quên hết, chỉ niệm Phật rồi nó qua, lúc đó về mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Bị đòn mà không chết, bị đuổi mà mình cũng không bị bắt, lúc đó mình thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật mà về nuôi dưỡng cái tinh thần và xây dựng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì chỗ nào chúng ta cũng đi được, không bị kẹt nữa chúng ta.
À, kính thưa thầy, có hai câu là để xin thầy, còn những thiền sinh ở khóa này còn nhờ vâng để trình lên thầy một xin thầy một đặc ân. Kính thưa thầy, mấy khóa trước thì được coi video thép mà thầy có điểm đạo, thầy để tay vào đầu cho các bạn đạo mấy kỳ trước, rồi về các vị bạn đạo đó có nói là có thấy tu, có thấy kết quả rất nhiều, thì tất cả thiền sinh đây đều ham muốn được thầy lại cũng ban cho một chút ân điển để xin phép thầy cho các cái chuyện thắc mắc là nói hôm nay, và để ngày mai thì xin thầy cho thiền và xin thầy điểm đạo cho để chúng con cố gắng tu mau cho kết quả.
Được, cái phần đó là lúc nào tôi cũng sẵn sàng, nhưng mà tôi yêu cầu như thế này, mỗi người phải tới đây và tôi xin luôn cái thanh quang của Thượng Đế đổ cho, quỳ trước mặt này, tôi điểm luôn cho rồi mới ra đi. Bởi vì khi đến đây cũng như đến một cái điện của Thượng Đế, lúc đó tôi cầu xin sức mạnh thanh quang để đổ cho mọi người hết sức thành tâm để hưởng cái phần đó. Có đặc biệt lắm, có đức tin, và chúng ta muốn về nguồn cội, và chúng ta đến được điện của Ngài qua tôi, thì các bạn sẽ được hưởng nhiều. Nhưng mà hết sức dọn mình thành tâm để tận hưởng cái phước duyên đó. Ngày mai thì các bạn cứ lần lượt sắp đặt trật tự đến đây, rồi tôi sẽ chuyển cho. Chuyển xong về chỗ ngồi, nhắm mắt tiếp tục thiền, rồi mở băng thiền luôn.
Dạ, thưa thầy, ngày mai để xin phép thầy cho các phòng được chụp ảnh với thầy làm kỷ niệm.
Được. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa khóa thầy, nào cũng phải chụp hình, khóa trước chụp hình, không chụp hình khóa này là phân bì rồi. Khóa trước có rờ tay trên đầu, thấy tội nghiệp quá, phải giúp. Khóa sau tôi dùng thanh điển cực mạnh để đổ cho tất cả một lượt, cũng như sơ mơ này. Nhưng mà bây giờ đòi hỏi cái đó thì tôi cũng phải đòi hỏi ông già làm nữa. Quý vị sẽ thiếu nợ ông, khó ông đòi hoài. Coi chừng thiếu nợ ông trời là ông theo một bên.
Con đã gửi lá thư đến để order, thì anh sẽ gửi cho con một tập đó và tiếp theo vài dòng chữ. Anh báo cho con biết là có cha kiếm thân xuất hiện, con có điện thoại để gọi thân lễ. Nhưng mà con có viết thư hồi đáp cho anh là con có nói trong đó là thầy và cha đã giảng rất nhiều về pháp tu của mình. Thì thầy và cha đưa cho mình cái pháp này tu là như cái gậy tự tu tự tiến. Thì bây giờ con chỉ biết cái pháp này mà làm thôi. Thì con không có, thì con cảm ơn ảnh là nhờ chữ quái của anh mà cho tôi biết như vậy. Rồi khi mà con gặp ảnh thì mình thô bữa nay con diễn tay bắt mặt mừng chào hỏi trong sự học hỏi nhau. Anh có nói con thì sơ sơ của anh viết của tôi còn nhiều thiếu sót, tôi sẽ chỉnh đốn lại. Như vậy được vậy thì tốt, thì về chức năng có thể chỉ bảo thêm. Thì trong những phần tới đây tôi chỉ dạy con phải.
Không có gì, mỗi người một trình độ. mỗi người một cái nghiệp duyên, mỗi người một bước tiến, thì anh đã chọn một con đường anh đi rồi. Anh đâu có phải rằng sợ ông anh Kiều Nguyên Tá hại anh. Không có, anh Kiều Nguyên Tá không bao giờ dám hại anh. Vì cái ý chí của anh là Thượng Đế phải chứng, phải thành tâm tu học. Nhưng anh Kiều Nguyên Tá đã nhận thấy rằng Điển Cha siêu diệu qua một nữ nhân mà có thể khai tâm mở trí, chính anh và những bạn bè của anh được hưởng. Cái đó là cái lòng lành của anh, và muốn đem một tin lành cho chính anh như thôi. Nhận hay không là quyền của anh thôi, đâu có phải quyền của anh Kiều Nguyên Tá. Và anh Kiều Nguyên Tá không có được quyền bắt buộc một ai, mà chính vị đó là cha thật thì nó cũng không có bắt buộc, không có sự bắt buộc. Nhưng mà chỉ khuyên tu và nói anh phải thức tâm trở về với sự chân giác sẵn có của chính anh, thì cha mới cứu hồn lẫn xác. Nếu mà anh thành tâm thì ở đâu cũng độ, chứ đâu phải qua anh Kiều Nguyên Tá anh mới được độ đâu. Thấy không? Anh hiểu cái đó. Thì là chúng ta tu thanh và có khả năng dọn mình về thanh thì cứ dọn mình về thanh. Thượng Đế luôn luôn hoan nghênh những hành động đó và những tư tưởng sáng suốt, tự mình tiến hóa, không phiền lòng về trên. Cái đó là tốt. Chứ đâu có cần gì mà phải sợ anh Kiều Nguyên Tá. Anh Kiều Nguyên Tá nói tôi bây giờ tôi quen với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế, rồi tôi nói anh phải tin, anh không tin là anh chết ngày mai. Thì bây giờ cái đức tin của anh ngày mai có chết đi nữa, anh cũng về với Thượng Đế mà thôi. Nếu anh là một người thật sự tin Ngài và sống với Ngài. Còn ai nữa?
Dạ, thưa toàn người nào có điều gì hỏi thầy xin đứng lên hỏi ạ.
Con có một câu mà nói buồn không gỡ không được.
À, nói gì?
Con có một câu mà nói buồn không gỡ không có được.
À, rối buồn, rối buồn. Tôi tưởng nghe đói buồn. Rối buồn. Ok, rồi rối buồn. Tôi gửi cho.
Tập trung niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, là tập trung tư tưởng trên đỉnh đầu và niệm ý chí, tại ý chí trên đỉnh đầu. Cái hiệu quả của ba cái đó như thế nào?
Ba cái đó là một. Cái đó là cái con đường kêu bằng khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta nhớ dọn nó về trung tâm Bồ Đạo. Thấy chưa? Mà khi mà anh dọn được sáng suốt rồi, anh thấy đây là sự thật, đây là miễn duyên, tôi phải tự đi. Đó, lúc đó mới có ý chí đó. Ý chí bây giờ có, nhưng mà nó chôn vùi ở trong đó, thành ra nó không hiểu không? Sắp ba cái, nhưng mà nó là một mà thôi. Tập trung để gì? Để mở ra. Mà mở ra rồi làm gì? Rồi hành. Hành để làm gì? Để đi tới vô cùng an lạc. Thấy rõ không? Nó cũng là một mà thôi. Nhưng mà nó phải qua từ giai đoạn. Một bậc, cũng ở đó mà đi thôi. Có gì đâu rồi.
Khi con liệu xong nó mệt mỏi cái chuyến đến đầu, nhiều khi con...
Không, bây giờ cứ dịch trụ ngay đây thì tự nhiên nó sẽ có. Đặt ý chí, anh đâu có nắm được cái ý chí mà anh đặt lên đây. Anh phóng ra để cho nó sáng suốt, nó mới gom thành một ý chí vô cùng, bất diệt, không ai động anh được. Trừ phi anh quỷ anh mà thôi, chứ không có ai quỷ anh được. Thấy không? À, lúc đó là ý chí. Anh bây giờ nhào vô cắt đứt cái ý chí tôi được không? Không. Mà tôi á có thể giết ý chí tôi được. Tôi không chơi với các bạn đạo, tôi đi chơi bờ rồi tôi cắt ý chí tôi được. Càng ngày càng xuống, càng lụng bại, càng không già khôn như nó nói không ra lời, lúc đó là mất ý chí rồi. Mất tự chủ là mất ý chí. Mà anh niệm Phật đây là anh trở về với tự chủ, là xây dựng ý chí. Không bị lệ thuộc, không bị lường gạt và không bị mất mát. Anh thấy không? Đó, con đường đó. Anh muốn tiêu diệt anh cũng được, mà xây dựng cho anh cũng được. Phải tự chủ không? Ừ, đúng rồi. Hết rồi rồi ha. Bây giờ còn ông này còn rối bù gì nữa.
Anh là vì nào?
Ông rối bù, ông ấy bận áo nhà binh, áo lạnh, rối đen rồi. Nói gì đây?
À, nếu trong khi trả lời thì xin phép thầy cho con hỏi một câu.
Dạ.
Cho thầy, cái này là cái chuyện nghiên cứu riêng của con.
Dạ.
À, con nghiên cứu kinh dịch. Với lại các cái vị mà tu ở núi La Phù bên Trung Quốc về đó. Thì các vị cho biết là một nguyên một cái trái đất của mình ấy, là có 12 hội. là từ hồi Tý đến hồi Hợi.
Ừ.
Và mình trời thì sinh hồi Tý, đất thành ra hồi Sửu, và người bắt đầu có từ hồi Dần. Và hiện nay bây giờ đến đời năm thứ sáu vua nhà Hạ, là bắt đầu sang hồi Ngọ. Thì tính như vậy thì cái tuổi của trái đất của mình mới đi vào khoảng ví dụ như là một ngày thì mới đi tới độ 12 giờ rưỡi thôi, chứ chưa đến nỗi có thể tận thế được. Mà thưa thầy, thì con được biết là cái trái đất này hình như cũng tai họa lớn sắp đến. Thì thưa thầy, để cho biết là hay là tại con người ta mà gây nhiều tội ác quá, thì có thể là ngắn hơn. Chứ còn có phải là cái nguyên tuổi của trái đất thì có thể còn đến hồi Hợi mới hết không? À, trong nói là không phải đến hồi Hợi, nhưng đến hồi Tuất là đã hết rồi, thì tức là còn 24 giờ thì mới đi được có 13 giờ. Dạ thưa thầy, cái nào đúng thì xin thầy cho biết.
Thượng Đế nói quả địa cầu sẽ thay đổi, chúng sanh sẽ chết rất nhiều. Chúng ta nghe sợ quá, trái đất sẽ nổ tung ra không còn gì hết. Thấy rõ không? Trái đất là cái gì? Trái đất là cái tiểu thiên địa của con người. Phải nhớ cái này. Trái đất của các bạn sẽ nổ tung bất cứ giờ nào. Và nếu các bạn không chịu tu, rồi trái đất nó sẽ mất. Ai xác nhận chỉ ra trái đất có cái tiểu thiên địa này mới xác nhận trái đất. Mà tiểu thiên địa này không còn tại đây thì trái đất này đã mất rồi. Ai là người xác nhận? Chúng ta phải thông minh một chút, hiểu ông trời khuyên tu, khuyên mọi người phải thức tâm, trở về với căn bản phần hồn để tận hưởng cái siêu văn minh của Ngài sắp đặt. Con người có thể đi chờ ba cõi, vật chất còn tiến bộ, vật chất còn lên cung trăng mà. Còn cái thằng người ta biết ăn biết nói này mà không lên cung trăng được, uống quá đi. Có cái phương pháp để chúng ta đi. Khuyến khích mọi người phải tu, phải về, phải mở, phải tiến về phần hồn thanh nhẹ. Tôi đã nói tất cả chúng sanh không còn, không ai nhìn nhận ông trời. Tất cả chúng sanh không còn, không ai nhìn nhận trái đất. Hỏi trái đất nằm ở đâu? Nằm trong cái bờ hai con giáp của cái tiểu thiên địa của chúng ta. Đừng dồn ra ngoài mà tính trật toán. Toán nằm trong cái tiểu thiên địa này. Nếu các bạn tu minh chánh rồi, các bạn mới thấy rằng âm luật âm dương, các bạn mới thấy rõ cái quẻ dịch nó đi từ đâu. Nó càng hiểu nó, cái quẻ dịch nó càng tinh vi. Minh cảnh đài nó mở rồi, đó là quẻ dịch đó. Nó dồn nó biết thành bại ở nơi chỗ nào, phản ứng nhau. Nếu bạn trở nên một miếng kiến trong lành thì bạn chỉ ngồi về dồn biết anh đó được bao lâu anh sẽ chết. Nhờ cái gì? Nhờ cái dịch điển phân lý thuyết minh bình giải. Hiểu mấy chữ này chưa? À, mới biết được. Thuyết minh bình giải mới hiểu được. Cho nên chúng sanh còn mê loạn. Người này hù người kia, người kia hù. Đất này sai rồi, đất kia đúng rồi. Người tu vi khác chọn đất trên trời. Trước giờ lâm chung anh phải lựa ngôi sao, ngôi sao này thích hợp quá. Cái hướng nào mà anh đã thường đi thì anh chọn ngay cái hướng đó, thì anh mới có thể lai vãng để cứu độ chúng sanh. Cho nên cái quả địa cầu này nói đi nói lại Lưu Bá Ôn nói 500 năm về trước, 500 năm về sau mà đúng chuyện rồi người ta mới biết. Chứ còn 500 năm về trước ông Lưu Bá Ôn nói không ai biết đâu, mà đúng chuyện rồi mới biết. À, ông nói đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà hỏi lại ai xác nhận cái lời của ông đúng? Cũng cái thằng chủ thiên địa xác nhận thôi. Ông trời con, vậy ta lo ta gọi dọn cái mình ta, ta lo ta trở về với căn bản. Các bạn làm chứng minh để khai minh cái giáp tướng ở trong cơ thể của các bạn. Các bạn cứ làm chứng minh đi, rồi các bạn hiểu rõ nội kinh dịch lý. Tại sao nói 1 tới 12? Nhưng mà làm tới từ nào tới bây giờ chưa hiểu đâu. Chừng nào mà các bạn nhẹ rồi, các thấy cũng dịch lý, tức cái chuyện tôi đã làm rồi, tôi biết rồi. Tự nhiên tôi biết như tôi làm tàn vậy, biết. Sao tôi đặt tôi đâu tôi thấy nó thích hợp với tôi mà tôi giải thích được. Khi mà các bạn đọc mà giải thích không được đó, các bạn chưa biết đâu. Đọc rồi các bạn giải thích, giải thích nó chạy tuốt vô trong tim gan tỳ phế thận của các bạn. Mấy vị tinh sao ở bên trong cơ tạng các bạn. Có vị trí, có mặt trăng, có mặt trời, có quả địa cầu, có đủ thứ lưu chuyển không ngừng nghỉ trong thức bình đẳng, trên như dưới, dưới như trên, nhưng mà lượng nghi hợp chứ. Nhưng mà người đời nó dịch sai, viết sai hết, thành nó đọc hoài, đọc nhức đầu, không hiểu cái gì hết. Bây giờ bắt Trung nói cái quẻ dịch biết, nhưng mà đem cho anh đọc, anh tôi điên đầu, ông cho cái này tôi đọc tôi điên đầu, không biết. Cho nên các bạn làm chứng minh đi, làm chứng minh nó mới mở dịch lý cho các bạn. Khi mà các bạn mở dịch lý được rồi, các bạn mới đi về chỗ quan thông. Tập trung học dịch lý, dồn sách biết, nghiên cứu, dồn đám đất, ông quan thông đám đất. Đám đất này ở dưới này, tương lai á, nó sẽ là cái gì? Phải không? Mà nếu các bạn quan thông bạn rồi á, thì đám đất đó bạn hiểu rồi. Mà hiểu cách rõ rệt hơn, thấy nó, thấy hình hài nó, thấy cuộc biến chuyển của nó, sự thay đổi cho nó, của nó. Cho nên chúng ta và những người tu đây phát giác ra sẽ có cuộc thay đổi giữa những giữa con người và con người, sẽ đụng độ mãnh liệt. Anh sản xuất khí giới để làm gì? Mà tới giờ anh thích là anh phải thử chơi, thử chơi là chết biết bao nhiêu người. Mà anh không thử thì chư tiên cũng thử, cho nổ cái rầm là chết người ta. Lò nguyên tử anh cẩn thận vậy mà nó cũng xì hơi. Anh phải hiểu không? Cái dung dịch của trời Phật để ở đâu, nó có cân lượng, có thứ tự, sanh khắc, tiến hóa, hòa cảm, nó có từ từng. Mà mình không biết tôi giữ cái này tôi mạnh, tôi giữ cái này. Lâu rồi nó phải xì ra. Thì con người giết con người, tương lai chúng ta hít không khí không cũng chết à. Hít không khí cũng chết à. Nó ra nó đi trên, nó mạnh quá nó đi bên trên thì nó tới chúng ta cũng không có mấy hồi, ngồi đây chứ chút nữa chết không biết chừng. Cho nên cái cơ biến thiên sẽ xảy tới vì chúng sanh tham lam, ngộ nhận, không biết phần hồn, không biết sự tiến hóa vô cùng của chính mình, mà phá hoại cơ cấu của thiên cơ. Cho nên đụng phải thì chúng ta là ở trong cái cầm nghiệp của nhân sanh, chúng ta phải thọ cái nghiệp đó. Mà làm sao tu được giải thoát mà khỏi thọ? À, nó có cái hay ở chỗ đó. Bây giờ những người tu vì làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, chúng ta bắt giam nó trong phòng, không cho mẹ ăn cơm tuần lễ rồi. Nó cũng vậy, nó không có mệt đâu. Làm đúng đắn, người nào làm đúng đắn, giam nó tuần lễ thử coi. Để chúng ta thử coi nó chịu đựng khi mà tắc nghẽn không khí nó sống được không. Cho nên ở bên Nhật Bổn, điện bom nguyên tử mà những người thiền vẫn còn sống. Các bạn thấy, có bằng chứng, có bằng chứng. Khi mà cái thức của các bạn liên hệ với hư không và hưởng cái thanh khí để mà sống, cuối cùng các bạn phải hưởng cái đó, vì những cái kia hết cung cấp rồi. Chứ tiên còn xỉu mà, nhưng mà bạn biết đường đi, bạn ở đó, cứ hôi hóp chỗ đó. Hết chỗ đi rồi chỉ hôi hóp chỗ đó, mà nó một tuần lễ không sao. Cho nên tôi kêu các bạn mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng đứng ngoài trời chưởng dưỡng thanh khí đó. Nhớ chỗ này, cái lỗ mũi hai cái, hít một lượt 3 lần như vậy. Mỗi buổi sáng cứ cố gắng tập đi. Rồi rủi có xảy ra việc gì, chúng ta ăn nơi đó, ở nơi đó và sống nơi đó. Cái bí quyết nó nằm ở chỗ đó. Các bạn thấy nhiều người có bệnh hoạn, đường nhức tim, đường đau bụng, nằm chiếu minh làm chập nó hết. Tại sao? Không có điều hòa thì nó đau, mà điều hòa nó nhẹ. Bệnh căng xe tại sao họ uống nước, họ ăn hộp kê, họ làm chiếu minh thì nó bớt đi. Tại sao? Vì cái tánh nóng, tánh giận, tánh hờn, nó cô đọng cái mạch ly ở trong. Rồi càng ngày nó bành trướng, nó bành trướng thì nó làm gì? Nó là một cái thế quyền kinh ở trong đó rồi, nó có thế đứng rồi. Nó phải chống lại chủ nhân ông. Nó thành cao xe. Và bây giờ chúng ta làm sao ta giải nó? Khoa học làm sao giải nó? Khoa học phải chích cái đứa thuốc mà vô, đánh tan hết tế bào, tiêu diệt máu hết, rụng tóc hết, rụng răng hết, rồi mới tự nó hồi sinh. Mình mới thấy cái cơ tạng tiểu thiên địa của Thượng Đế đã chế là automatic, đánh chết hết nhưng mà nó vào hồi sinh. Rồi bây giờ chúng ta tại sao lại ăn hột kê, uống nước lạnh, làm chiếu minh để trị được cái bệnh đó? Bình thường con người ăn thịt thú, con thú nó nóng lạnh, nó buồn tuổi, nó sắp chết, nó động loạn vô cùng. Chúng ta ăn cái máu nó chạy vô trong con tim, nó cứ chạy hoài, lọc hoài mà lọc không hết. Khả năng hữu hạn. Thì chúng ta ăn ok để làm gì? Cho nó hoạt. Thấy không? Cái chất phai và chất nhớt của nó nhiều lắm. Các bạn ăn ok rồi, các bạn thấy nó đi cầu ngày hai lần, nhưng mà không mệt. Nó khỏe con người, nó lọc cái gan, nó không làm cho cái gan các bạn mệt, cái mặt các bạn không có mụn, da các bạn tươi đẹp lại. Rồi các bạn làm chiếu minh để làm gì? Đổi cái thành khí bên trong và rửa sạch cái đại trường các bạn, thì cái hồng huyết cầu tái sinh nó y cũng như khoa học bây giờ đốt tế bào để đổi tế bào mới. Bây giờ cái này, cái phương pháp này các bạn cũng đốt tế bào, đổi tế bào máu. Đốt bằng cái gì? Đốt bằng thiên điển. Thanh khí là thiên điển. Lấy cái lửa của ông trời đốt nó. Cho những người bị tà nhập làm pháp này, hít thở rồi hồi cái nó rùm beng lên, nó làm dữ lên. Tại sao? Vì cái sáng vô cái tối phải chạy, cái tối nó làm dữ. Kiên trì làm nữa, đuổi nó ra cho kỳ được. Ý thức rõ là mình chủ nhân ông, hoàn toàn phải đem ánh sáng vô, thì từ từ nó sẽ ly khai và nó không có lưu trữ bên trong nữa. Mình mới trở về chủ nhân ông, thật sự làm chủ, không có lệ thuộc. Thấy chưa? Cho nên các bạn trị bệnh cũng phải tìm lối thoát cho cái đám đó. Nếu mà cái đám đó không thoát ra khỏi thể xác mình, thì một ngày nào nó sẽ làm chủ mình. Mà kể cả lục căn lục trần bây giờ các bạn không giáo dục nó thì nó cũng đang làm chủ các bạn. Đứng ngồi nghe Nam Mô Di Đà Phật không chặt nó. Thằng kia nó quánh telephone xuống. Ê, tao có cái ngon lắm, mày đi chơi bờ không? Đi liền. Lục căn lục trần đủ đi liền. Thấy chưa? Còn mình tự chủ và mình mở trí cho lục căn lục trần. Lục căn lục trần nó không có theo cái chỗ ngu muội nữa. Là mình có nhiệm vụ giải tỏa nó ra. Mình phải làm, không có một người khác làm. Chính mình phải làm cho mình. Phương cách nào khứ trực lưu thanh giải tỏa là mình phải làm, không đợi người khác làm. Nhớ chỗ này. Thì bạn là người y sĩ duy nhất cứu bạn và lập hạnh cho gia ca. Trong cơ tạng bạn điều hòa thì bạn có cái hạnh tốt rồi. Đối với vợ con các bạn thương yêu vô cùng, đối với bạn bè các bạn quý vô cùng, thì chỗ nào cũng lợi cho gia can hết. Còn bạn không thấy rõ cái bệnh của bạn, đối với vợ con các bạn gây gỗ, đối với bạn bè các bạn cũng không thích nữa, thì càng ngày cái phạm vi nó eo hẹp, nó cô động, nó là cũng như cái bệnh căng xe rồi. Nó tức, nó làm tới là nhau. Thấy không? Điên khùng ở chỗ đó. Cho nên chúng ta phải mở, đừng cho nó kẹt. Cho kẹt là tự sát. Mở bất cứ giá nào. Khi chúng ta biết rằng tôi phải tu giải thoát, tôi phải nuôi dưỡng ý chí cho tôi, không có một cái lực nào có thể ép tôi được hết. Tôi có khả năng từ tam thập tam điên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi phải từ đây tôi trở về. Tôi bị trói buộc bởi nghiệp chướng của tôi tạo ra. Bây giờ tôi phải mở sự trói buộc của tôi, là tôi đi về nơi. Cố gắng mở. Cái nào kẹt là phải mở. Cái nào kẹt là phải mở. Đừng có cố ý nuôi dưỡng sự giận hờn. Người tu về con đường thanh điển mà còn giận hờn là tự trói buộc nặng hơn người phàm. Nhớ cái câu này. Vợ con chọc ta, nói Thượng Đế đến với tôi rồi, tôi phải học nhẫn nại. Đừng có khinh thị vợ con tôi. Vợ con thương tôi mới chọc tôi, chồng tôi thương tôi mới chửi tôi. Cứ nhớ cái câu đó, nhớ cái thương không ạ, đừng có nhớ cái ghét, vì cuối cùng là thương. Hỏi chứ bây giờ ông đi đâu mà tối nửa đêm mà ông bận áo giáp ông đi đâu? Chửi à? Tôi cho ông hai ngày mai ông về đó, cho ông nhịn đói luôn. Mà ông giận là ông hư rồi. Ông phải trở lại, vợ tôi thương tôi. Thôi bây giờ sao đây? Ngủ là ngủ, thấy khỏe không? Thấy không? Cái lợi mà không chịu làm, nói tao chết bỏ, tao đi. Tao đâu có lệ thuộc bởi đàn bà đâu. Rốt cuộc là ông tạo thêm nghiệp, ông khổ thêm. Nào, đi cờ bạc cũng vậy, mua một trận về gác tay đến tráng, chừng nào mới có tiền. Mà không dám nói cho vợ con, nói nó chứ khổ chưa. Cho nên mình phải hiểu cái hành động bất chánh của mình trước hết, tội của mình trước hết, sự sai lầm của mình trước hết. Mà thanh lọc nó thì tự nhiên chúng ta trở nên nhẹ rồi, sung sướng vô cùng, sung sướng được làm con người hiểu mình. Đó, khi mà biết làm của người hiểu mình là chúng ta hiểu tất cả rồi. Chúng ta cái anh em nhiều rồi, bàn tay ta càng ngày càng dài, ôm tất cả mọi người chân lòng trong tình thương và xây dựng. Thấy chưa? À ha. Còn gì nữa?
Thầy còn quý vị nào có điều hỏi không? Để tôi xin hỏi thêm câu nữa.
Dạ.
Dạ, kính thưa thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp.
Dạ.
Thưa thầy, có trường hợp cái người vẫn còn tội lỗi mà trước khi chết ông cha ông đến rửa tội, hay là những người sư đến cầu nguyện cho, thì được khỏi tội, khỏi xuống địa ngục mà được đi lên.
Nói vậy á thì anh có đã đọc địa ngục du ký chưa?
Dạ có đọc biết.
Nếu đọc được địa ngục du ký á thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu. Nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục. Thấy chưa? Để đồng tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng mới thành. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói rằng tội lỗi của ta, ta chịu tu, xóa bỏ liền. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục. Tôi chết tôi biết đường đi mà, anh tới anh rước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật quỷ cũng đi mất rồi. Bởi vì quỷ nó nể cái người hiền, đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm tối. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi, cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới được, cái này phát bạch không có phân minh được, thì con quỷ này tới nó đề thờ đi anh. Không có bờ vơ đó nữa, đi. Nó dẫn đi. Có nói đứng thấy nó là ở đâu nó đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa, cho nên ở thế gian này các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng mà cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý lành. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung thì cứ chia 6 người nam 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng hai bên bắt ấn tam muội niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa hồn thoát ngục mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mà 12 người đó phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền viện rồi, tương lai sẽ tổ chức một số người đó, mà phải được chọn người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điển thì đứng đó cũng trơ trơ chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điểm nó không sợ.
Là nó không sợ. Ban hộ niệm.
Ban hộ niệm mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt thấy tâm ngồi đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm nhẹ rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Nó mừng lắm, phần hồn mừng. Bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn Phật. Nó khác đi, đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông sùm, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu, không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để đừng điên cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai nấy lắm, không cứu được, không cứu được. Vô vi có làm đi nữa cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn đạo lo. Nhưng mà cũng phải chịu tội. À, có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một cái chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thức tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan, tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này làm. Địa ngục đã làm cho họ rồi. Bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi tu, tôi nguyện tu. Có địa ngục xử tội họ chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn. Trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiềng xích thôi, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó, tôi phải tu. Thế chưa?
Dạ, thưa tiếng thầy, để không ai hỏi, tôi xin hỏi thêm một câu nữa. Thưa thầy, trong sách của bên Phật chúng tôi có đọc một số sách thì có nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức.
Thức là cái hồn.
Dạ. Cái thức thì có sách nói là tự động cái thức đó là đầu thai tự động, không có ông nào sử cả. Tự động cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đầu thai lên dày xuống, chứ không có ông nào đứng khác coi sổ. Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn?
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã dự qua cuộc này chưa?
Chưa.
À, tác giả chưa dự cuộc này chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được. Khi mà tôi biết một ngôi chữ á, tôi sẽ đặt quyển chuyển vô trách nhiệm đặt chơi mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than chi, để cho vợ con buồn. Hết ở cục đó, đỡ cho người đời. Nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ được. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên nó có những chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng cho họ. Tôi không phải giảng cho những người này, những người tội nặng. Tôi giảng cho họ thức tâm. Họ phục rồi, họ khóc rồi, họ xin tôi. Chứ cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử, thử cái cõi đang bị giam, đang bị đánh đập, dụng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thấy bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điển cho về niệm tôi mới cứu. Rồi niệm sự thật kỳ tới kêu lên, nhưng con niệm Nam Mô Di Đà Phật không đâu mà gì mà nó quanh đâu quá. Mình mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về và xin ở lại đây. Tôi nói không, nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật nữa. Con phải bị đau đớn con mới chịu niệm Phật. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi, chúng ta mới chịu niệm Phật. Không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc còn sống các bạn đi được. Lúc đó các bạn xác nhận cho bạn mà thôi, không có xác nhận được sao, và không được làm thầy. Còn chính tôi đang thử những cái phần bị đọa phần âm, không có cơ hội. Nhưng mà tôi cũng nhờ bề trên cho tôi một tia sáng để rút họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật. Họ thấy đang lạnh đang rung niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Đang bị đòn đau thiệt đau niệm Nam Mô A Di Đà Phật không thấy đau. Phần hồn nó khai như vậy. Rồi tôi hỏi còn muốn gì? Con xin tu. Tu rồi độ người ta? Không, con không dám. Chỉ tu mà thôi. Còn ở thế gian chưa tu mà đi độ người ta. Viết sách, nói dốc không hành không có, độ không được. Rồi cũng xuống địa ngục nhân cha kia. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và kiểm chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt vấn đề mê tín. Khoa học quyền bí mà, chúng ta rờ được nó, được hiểu được. Hành đi, bỏ cái cõi khoa học này, qua cái cõi kia, hai cái nó phản ảnh với nhau đó. Mà cái khoa cái này gì? Trong tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia chế ra cái ly uống thấy sang, cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy. Cái ly nó sang, dễ thương, đỡ buồn, chút đó. Còn cái tâm này nó mở cái tâm, chúng ta sẽ dứt dứt sự buồn phiền. Và lúc nào chúng ta cũng vui. Cho nên phải nhớ về điện giới. Khoa học quyền bí là điện giới khai tâm. Hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa. Mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Vì thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩ của chúng ta. Khoa học cũng chứng minh.
Thôi thầy,
yeah.
Em không biết tôi hết rồi.
Mà anh
cách nay khoảng 2 tuần sau khi con học tôi phát triển, tôi tựa vô trong cái máy của giấy con chép đi. Thì tôi tưởng tập trung đây. Thì nhắm lại chép đi, thấy bên nước Việt Nam mình á, trên bầu trời có một đám mây đen. Để nó dần vũ, dần tròn tròn hồi thành cái hòn. Lúc xong rồi này bắt đầu bay qua bên đất Mỹ à, bay qua đất Mỹ thì nó hợp tới một đám mây kia lớn màu đen nữa, cùng với một đám thì này kia thì màu đen đó này, hai cái nó quyện lại cũng trên không này, quần quần hội thành hai thứ trong còn rồi, cái con tỉnh dậy của mình.
Tôi nói thiệt, buổi trưa nào tôi sinh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi bữa trưa thiền tôi đều về thăm, không có bữa trưa nào tôi không có về thăm, từ ngày tôi ra đây tới bây giờ. Đó. Thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh, của đồng bào. Mà mình xác nhận rõ, bề trên điêu luyện thập tài, cho nhân dân phải khổ nhiều hơn. Rồi gắn lọc lại cái dũng chí thanh tịnh của mọi hành giả. Rồi tương lai chúng ta sẽ có cơ hội được sống. Chúng ta sẽ trở về chiêm ngưỡng những vị mà đã nói từ lâu. Ví dụ như Quang Thánh, như những Nguyễn Bính Khiêm, những là Lưu Bá Ôn, những vị đó đâu có vị nào chết đâu, vẫn còn làm việc trong thiên cơ đã quy định. Nhưng mà các bạn chưa. Hồi nào giờ tôi ra đây, tôi là lang bang, đi chỗ này chỗ nọ, tôi đâu có cái thiền viện mà để nói chuyện đầm ấm với các bạn đâu. Không có. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nói chuyện với các bạn. Cho nên chúng ta có cái duyên lành này, chúng ta cố gắng tu để chúng ta về và chúng ta chiêm ngưỡng những cái danh tài đó vẫn còn hết. Không có ai chết và không có ai mất. Cho nên các bạn yên chí tu thanh lập để về đó mà chứng nghiệm những cái gì các bạn đã học, những lịch sử đã học, rồi các bạn mới chứng nghiệm sự thật những vị đó còn ở đó. Hay vô cùng, siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta người tu của vô vi này tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của Thượng Đế. Thật sự siêu văn minh. Không có phải nói hoài như ở đây, nói chút họ hiểu được. Ráng tu, giữ cái thể xác này, giữ cái tâm thức quân bình, và hưởng cái thanh giới thanh quan của Thượng Đế. Từ giờ phút khắc đã ân độ các bạn và nằm lâm trong tâm của các bạn. Cho nên hưởng nó, tận hưởng nó, thì các bạn không có bị già nua và không có bị đau khổ nữa. Người đau khổ lo buồn tham lam nó dễ già dễ